lũy niệm tích lự, dị tâm tẩu sử. Lũy niệm, niệm là ý nghĩ. Quá nhiều ý nghĩ tích lũy lại. Lự là kế hoạch. Cái ý này là hằng ngày suy nghĩ, hằng ngày suy tính. Suy nghĩ điều gì vậy? Suy tính cái gì vậy? Tổn người lợi mình, đều là nghĩ những thứ này. Vì tâm tẩu sử, cái tâm này là vọng tâm, tâm tham vậy. Cái tâm tham sân si này đang ở đó làm chủ bạn. Cái thân này của bạn nghe theo sự chỉ huy của cái tâm này, tạo tội nghiệp. Ở trong tâm tràn đầy tham sân si, và thân giúp cái vọng tâm này bằng cách thỏa mãn nguyện vọng cho nó. Kết quả như thế nào vậy? Là một mảng trống không. Vì tâm là giả, không phải thật, cho nên nói khó nhọc vất vả cả đời. Đến lúc lâm chung, nếu như bạn muốn giác ngộ, quay đầu nghĩ lại cả đời này bạn đã làm được những việc gì, thảy đều là hư vọng, không có gì là chân thật cả. Việc đã tạo trong đời này đều là tội nghiệp. Tổn người lợi mình. Dưới đây lại nêu lên mấy ví dụ rõ rệt. Vô điền ưu điền, vô trạch ưu trạch. Cái này người bình thường chúng ta hiện nay nói là của cải, tài sản. Người không có thì hằng ngày lo nghĩ, làm thế nào mới có được vậy? Những thứ này nếu như nói là suy nghĩ, toan tính mà có thể có được, thì chư Phật Như Lai cũng bái bạn làm thầy. Bạn nói thử bạn có ý nghĩ gì, có chủ ý gì, có thủ đoạn gì, bạn có thể có được, thì Phật liền bái bạn làm thầy ngay. Tại sao vậy? Phật Bồ Tát không làm được, thủ đoạn gì cũng không thể có được, thông minh trí tuệ như thế nào cũng không thể đạt được. Thế thì số của cải này của người thế gian từ đâu mà có vậy? Là do quả báo mà có. Trong số bạn có thì dù có mất cũng không thể mất được, đến giờ nó sẽ đến thôi. Trong số đã không có thì cầu thế nào cũng vô ích. Điểm này cần phải biết. Cho nên tôi dạy đồng tu mới học, nếu bạn muốn học Phật thì trước tiên hãy đọc Liễu Phàm Tướng Quấn 300 lần. Tại sao vậy? Người học Phật tâm phải thanh tịnh mới có thể vào được pháp vị. Tâm không thanh tịnh thì nghe kinh vô ích, không thể vào được. Tâm tại sao không thanh tịnh vậy? Vì tham sân si bạn chưa dẹp hết. Liễu Phàm Tứ Quấn đọc 300 lần thì bạn sẽ biết nhân quả báo ứng, bạn sẽ không tham nữa. Tại sao vậy? Tham không được đâu. Nhất ẩn nhất trác, mạc phi tiền định. Ở trong số của bạn phải dùng năm đó phát tài. Bạn xem trong số tử vi, không phải tử vi tính cho bạn được. Tại sao tính được vậy? Vì trong số có mà. Trong số không có thì không được. Cho nên nói bạn phải có bao nhiêu của cải là do trong số bạn có vậy. Một ngày bạn ăn bao nhiêu hạt cơm cũng là do trong số của bạn đã định sẵn rồi. Ăn ít một hạt cũng không được, ăn nhiều một hạt cũng không có. Trong số đã định sẵn rồi, bạn sống bao nhiêu tuổi cũng có nhất định. Bạn xem bạn còn băn khoăn gì chứ? Cho nên sau khi viên liễu phàm hiểu rõ thì mọi ý nghĩ của ông đều không còn. Tại sao vậy? Ông biết mọi ý nghĩ đều là vọng tưởng, không lợi ích gì. Tâm ông thanh tịnh, tâm định ngay. Thiền sư Dân Cốc khai thị cho ông mới nghe lọt lỗ tai. ông mới có thể ngộ đạo. Người thế gian chúng ta không hiểu, nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định, còn muốn đi tranh, tạo tội nghiệp cả đời, kết quả vẫn chỉ chừng ấy. Bạn nói thử có oan uổng hay không? Như vậy nếu bạn muốn giàu có thì tu nhân, Phật dạy bạn bố thí tài được giàu có. Bạn hôm nay trong đời này phát tài là do trong đời quá khứ bố thí tài nhiều. Trong đời quá khứ bạn không có bố thí thì trong đời này bạn cũng nghèo như tôi thôi, không có của cải. Đời trước không có tu bố thí mà. Bạn muốn được thông minh trí tuệ thì bạn phải tu bố thí pháp. Bạn muốn khỏe mạnh trường thọ, bạn phải tu bố thí vô quý. Đó là quả báo, quả nhất định có nhân. Bạn tu nhân vì sao nhất định sẽ được quả báo? Đây là đạo lý chắc chắn. Không tu nhân hàng ngày cứ vọng tưởng để mong cầu quả báo thì không có đạo lý này, không có cái đạo lý này, chỉ là tạo tội nghiệp mà thôi. Điều này phải hiểu cho rõ ràng. Hiểu rõ rồi còn gì phải lo nghĩ nữa không? Họ không lo nữa, không hiểu rõ. Người mê suốt ngày cứ vọng tưởng quyến thuộc của cải, có không đều lo. Không có lo, lo nghĩ, không có rất khổ. Muốn có được, suốt ngày cứ vọng tưởng muốn cho có. Sau khi có rồi cũng lo. Lo gì vậy? Sợ mất. Bạn xem, bạn có tiền nhiều rồi thì sợ tiền mất giá, lại sợ người ta đến cướp, lại sợ người ta đến trộm. Ây da, cái việc lo lắng đó quá nhiều kể không hết. Thật là đáng thương thay. Có cũng khổ, không có cũng khổ. Không nên cho rằng người giàu rất sung sướng. Người giàu không vui, người giàu không vui. Giàu có nỗi khổ của giàu, nghèo có nỗi khổ của nghèo. Giàu nghèo đều khổ cả. Ây da, đây là thế giới khổ mà. Hữu nhất thiểu nhất, tư dục tề đẳng. Cái khổ não lớn nhất của người thế gian là ở chỗ này. Hơi có một chút gì đó là họ muốn cho bằng người khác, là muốn đuổi theo cho cao hơn. Vì là quá khổ rồi, quá khổ rồi. Có một lần tôi đi xe buýt ở Đài Bắc, tài xế xe buýt liền than khổ với tôi: đời sống quá khổ. Tại sao quá khổ vậy? Là nhà bên cạnh người ta đã mua tủ lạnh rồi. Anh ta nhìn thấy rất thèm muốn, nhìn thấy rất khó chịu. Tôi bèn nói với anh, tôi nói một cái tủ lại nếu bảo dưỡng nó cẩn thận thì có thể dùng được 10 năm. Một bộ đồ này nếu như mặc thật kỹ thì 20 năm cũng không hư. Hiện nay cái xã hội này mặc 20 năm cũng không hư. Mọi thứ đồ đạc bạn đều có thể tiết kiệm một chút thì sống chẳng phải rất khỏe hay sao? Anh ta nghe xong cũng cảm thấy rất có lý. Tôi nói, anh làm tài xế xe buýt kiếm tiền cũng khá, anh một tháng dạy 10 ngày cũng đủ rồi, 20 ngày thì có thể nằm ở đó mà hưởng thụ. Không nên tranh đua với người ta. Nếu như bạn tranh hơn thua với người ta thì bạn làm một ngày dùng 2 ngày bạn vẫn khổ, bạn vĩnh viễn theo không kịp. Cái đời sống xa xỉ này bạn theo không kịp đâu. Ta không theo thì sao? Ta liền được tự tại ngay. Tri túc là thường an lạc. Anh lại nói, nói vậy thì rất hay đấy, nhưng đồ chúng ta dùng, chúng ta mặc cũng sẽ cũ hư, người ta nhìn thấy sẽ chê cười. Tôi nói, cái này thì dễ thôi. Cười mà chết thì họ chết, ta không chết, có đúng không? cười mà chết thì họ chết, ta không chết mà, ta tự tại là được rồi. Người hiện nay quan niệm của họ không thay đổi được, thay đổi được là tự tại thôi. Hiện nay ở Đài Loan kiếm tiền không khó, rất dễ sống, tri túc là thường lạc ngay, không tri túc mà chịu khổ là đáng đời lắm. Cho nên người giàu tại sao khổ vậy? Họ không biết đủ. Cái khổ không biết đủ của họ chẳng khác gì với cái khổ của anh tài xế xe buýt kia. Cho nên họ không biết đủ thì vĩnh viễn sẽ khổ. Nếu biết đủ liền vui, liền thoải mái ngay. Tâm khai ý giải là vui sướng liền. Hữu nhất, thiểu nhất, tư dục tề đẳng. Cái này là tự chuốc trái đắng vậy. Cái nguồn gốc này là ở chỗ này. Thích tiểu cụ hữu, hữu ưu phi thường. Tiểu hữu vừa mới có một tí, khá giả rồi. Có một chút rồi lại sợ, lại sợ mất, sợ được sợ mất, lại sợ bị mất đi. Thủy quả đạo tặc, quan gia trái chủ, phần phiêu kiếp đoạt, tiêu tán ma diệt, là sợ những thứ này. Lửa sẽ đốt sạch, lục lội đến sẽ nhấn chìm hết. Lại thêm trộm cướp sẽ trộm của bạn, sẽ cướp của bạn. Thường hay lo sợ những thứ này. Và những người không có tiền thì chẳng hề lo lắng về những điều này. Họ chẳng hề bận tâm tí nào cả. Người có tiền suốt ngày cứ lo lắng những thứ này. Có thể thấy họ lo lắng, họ rất khổ. Tức là đời sống vật chất thì họ có chút hưởng thụ, nhưng đời sống tinh thần vô cùng đau khổ. Đời sống của họ bị áp lực rất nặng. Tâm khang ý cố, vô năng túng xả. Đây là người đã có rồi, ngược lại keo kiệt, lại xả không được. Điều này quá thật mà nói, đạo trời ngược lại rất công bằng. Người có tiền không chịu bố thí, keo kiệt thì đời sau làm người nghèo. Người nghèo thì rất rộng rãi chịu bố thí, nên đời sau làm người giàu. Điều này cũng rất công bằng phải không? Tự xem cũng rất công bằng. Quả thật bạn xem, khi đến đạo tràng để bố thí đều không phải là người có tiền. Người có tiền rất khó bố thí. Họ càng giàu càng muốn giàu thêm, họ chẳng muốn mất một xu nào. Người không có tiền thì rất hào hiệp. Đằng nào mình cũng nghèo rồi, nên thí xả rất tự tại, rất thoải mái, rất tự tại. Họ bèn thí xả thôi. Phước báo hưởng hết rồi mà không có gieo nhân. Con người không có tiền này hằng ngày gieo nhân, cho nên đời sau họ sẽ giàu vậy. Chúng ta thường nói phong thủy luân lưu chuyển. Rốt cuộc tại sao luân chuyển vậy? Quý vị biết cái đạo lý này thì hiểu được ngay. Ồ, quá ra là chuyển như vậy à. Người giàu nếu như chịu bố thí thì đời sau được giàu to. Người nghèo kia không chịu bố thí thì đời sau sẽ càng nghèo. Thế là khổ thôi, sẽ khổ não thôi. Cho nên phải hiểu được cái này là gốc bệnh. Đây là người rất chấp trước, vô năng túng xả, mệnh trung khí quyên, mạc thùy tùy giả, bần phú đồng nhiên, ưu khổ dạng đoan. Mệnh trung khí quyên, đây là đến lúc thọ mạng của bạn hết rồi. Hơi thở của bạn không còn nữa. Bạn thường ngày rất keo kiệt, không xả được, còn muốn gom hết mọi thứ, một món bạn cũng không mang theo được. Cho nên sinh ra tay trắng, chết về tay không. Hai câu này người nào cũng biết, mà ai cũng không làm được. Tại sao làm không được vậy? Mê hoặc điên đảo, quả thật là mê hoặc điên đảo. Họ không hiểu được đây là chân tướng sự thật. Thật sự hiểu được sinh ra tay trắng, chết về tay không, người này liền giác ngộ ngay. Tại sao vậy? Vốn dĩ tất cả thứ này là giả đó mà. Tiền tài của cải này, những sản nghiệp này bày ra trước mắt ta để ta xem chơi, không phải để ta sở hữu, là để cho ta xem thôi. Ngay giai đoạn hiện tại đây, ta có quyền chi phối nó. Quý vị nên hiểu rằng ta có quyền chi phối, bạn hoàn toàn không có quyền nắm giữ, là bạn chắc chắn không nắm được. Nhưng bạn có quyền chi phối. Chi phối đúng thì tích lũy công đức, chi phối không đúng thì tạo tác tội nghiệp. Tội hay phước chỉ ở trong một niệm này. Chi phối đúng là ta đem số của cải này làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, vì là tích lũy công đức. Không đúng là chiếm làm của riêng, không chịu bỏ tí gì để lợi ích người khác, đây là tạo tác tội nghiệp. Cho nên cái tiền của này từ xưa đến nay phải lưu thông, là đó bảo bạn phải lưu thông. Giống như dòng nước vậy, nó phải lưu thông, không chảy hả? Không chảy thì biến thành nước chết rồi. Nước chết thì số tiền đó gọi là tiền xú quế. Nước chết không chảy rồi thì nước đó sẽ thối thôi. Cho nên nhất định phải lưu thông. Ở trước mắt chúng ta, chúng ta phải giúp đó lưu thông, để nó lưu thông thật thuận lợi, lợi ích tất cả chúng sanh. Như vậy là đúng. Nên buông được, buông được mọi người cũng thường hay nói ở cửa miệng đó, bạn không hiểu ý thôi. Cái ý này là bạn buông bạn sẽ được, mà không buông thì không được. Buông liền được. Bạn buông nhiều thì bạn được nhiều, buông ít thì được ít. Đây là đạo lý chắc chắn, đây là chân lý. Cho nên đến lúc mạng chung không mang theo được gì cả. Bần phú đồng nhiên, giàu nghèo đều như nhau, ưu khổ dạng đoan. Cái thế gian này không có ai mà không khổ.